Hãy sống trong sự thật. Cha Nguyễn Hữu Hạnh, dòng chú cứu thế.
Các bạn thân mến và kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc cái bài tin mừng này thì tôi nhớ lại một cái sự kiện có lẽ nó xảy ra với tôi chưa là cách đây khoảng mười mấy năm. Khi đó tôi còn là một sinh viên học viện. Một ngày kia tôi cùng với các bạn trẻ đi trên một cái chuyến công tác xã hội về Bình Dương. Và chuyến đi của chúng tôi là đi đến để thăm một cái trường câm điếc mang tên là Thuận An. Và trong cái chuyến đi ấy thì tôi được giao cái trách nhiệm là hoạt náo viên. Vì được giao trước như vậy cho nên tôi đã có một cái sự chuẩn bị và biết đối tượng của mình đến đó là các em câm điếc rồi. Thế nhưng mà khi đến nơi và tụ tập các em lại với nhau đó, thì tuy là đã được chuẩn bị trước nhưng tôi thực sự bối rối. Tôi bối rối là bởi vì lời nói của tôi thì các em không hiểu. Còn những tiếng ngọng nghịu và những cái dấu tay của các em thì tôi cũng không hiểu. Và tôi bối rối. Cái bối rối ấy có lẽ cũng là một cái kinh nghiệm mà tất cả các bạn cũng như quý ông bà anh chị em trong thánh lễ này cũng đã từng có cái kinh nghiệm cho chính mình khi ít là một lần tiếp xúc với những con người câm và điếc. Vì thế mà không có một cái khả năng truyền tải và khiến cho người khác hiểu, cho nên những cái con người mà ở trong cái tình trạng như vậy họ thường co rút lại. Họ thường sống trong một cái sự cô quặn của họ. Vì thế mà họ trông đợi ở những con người lành lặn, ấy là một cái thái độ cảm thông, một thái độ tôn trọng, một thái độ nâng đỡ và yêu mến. Có lẽ nếu như chúng ta đặt một cái câu hỏi rằng, nếu có ước muốn trong cuộc đời này, chúng ta thấy nó có dùng cái bài hát là mong ước kỷ niệm xưa, phải không các bạn trẻ? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, mà nếu chúng ta đặt một cái ước muốn ấy cho các người mà ở trong tình trạng câm và điếc, không biết các bạn nghĩ thế nào? Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng nếu có ước muốn, họ sẽ ước muốn rằng ít là trong một lần duy nhất trong cuộc đời này, họ nói được tiếng nói của con người, họ nghe được tiếng nói của nhân loại. Cái khao khát ấy vẫn mãi là cái khát khao, bởi vì họ luôn mang trên mình những cái mà họ không vượt qua được. Và ngày hôm nay chúng ta thấy trong bài đọc 1, Isaiah đã như thể lấy những cái khốn quẫn của một con người ở trong một cái tình trạng câm điếc, cái buồn bực, cái cô đơn, cái cô quạnh của con người ở trong tình trạng bệnh ấy, để mà nói về một dân tộc, dân riêng của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy Isaiah nói như thế này: dân Chúa đang ở dưới cái ách đô hộ của đế quốc, của những cái đế quốc nó xâm lăng. Cho nên là tuy nói được, tuy đi được, tuy nghe được, tuy nhìn được, thế nhưng mà với cái sự đô hộ của những đế quốc ấy, họ chẳng khác gì những con người đui, những con người mù, những con người điếc, những con người què. Bởi vì họ thấy nhưng mà họ cũng như thể không thấy. Họ nghe nhưng cứ như thể là không nghe. Họ bị giới hạn tất cả, cho nên khiến đôi chân của họ đi được, nhưng mà họ vẫn cứ phải ở lì một chỗ. Thế nhưng mà khi Isaiah lấy những cái khốn quẫn của một con người tàn tật như vậy để nói đến tình trạng của dân, thì Isaiah không chỉ dừng lại ở cái tình trạng bi đát ấy mà dân đang ở trong, mà loan báo cho dân đang ở trong một cái tình trạng bi đát ấy về một cái ngày tươi sáng, ngày mà Giave Thiên Chúa đến để mà tái tạo lại, để cho những cái đôi chân kia sẽ được nhảy nhót trên những đồng cỏ xanh tươi, để những cái ánh mắt kia có thể phóng tỏa cái ánh nhìn của mình đến hết tất cả các dân nước, để đôi tai kia vẫn cứ mở ra để lắng nghe tiếng nói của yêu thương của đồng loại. Isaiah đã loan báo cái điều ấy cho dân. Thế nhưng mà cái lời sấm của Isaiah đó, nó vẫn có là một cái gì đó, là một cái lời loan báo, nó chưa thực hiện được. Cho nên dân chúng cứ ngóng chờ mãi để một cái đấng nào đến thực hiện được cái lời sấm ấy. Và cái lời sấm ấy đã được kết tinh và đậu lại ở nơi con người của Đức Giêsu Kitô. Ngày hôm nay tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chữa lành một con người vừa điếc vừa ngọng. Và chúng ta để ý một cái câu mở đầu của Thánh Marco, Ngài đi đến cái miền thập tỉnh. Khi nói miền thập tỉnh trong kinh thánh thì chúng ta phải nhớ đó là cái miền đó là miền đất của dân ngoại. Cái miền đất ấy một người Do Thái công chính không nên đến đó làm gì. Cái miền đất ấy mà cái người Do Thái mà theo sát những cái lề luật của cha ông ấy, thì không nên giao tiếp với những con người ở cái vùng ấy. Bởi vì những con người ấy được kể là những con người tội lỗi, những con người ngoại, phải loại ra khỏi cộng đồng. Thì Chúa đã đến. Chúa đến cái nơi mà người ta bị loại ra. Chúa đến cái nơi mà người ta như thể không thèm đến xỉa đến, để mà gặp gỡ một con người, để mà chữa lành cho cái con người ấy. Cái con người mà bị cô lập và bị đẩy ra khỏi cuộc sống bởi cái địa dư, bởi cái quan niệm văn hóa và tôn giáo. Hơn nữa, cái con người ấy lại bị đẩy ra khỏi cuộc sống bởi họ không có khả năng lắng nghe và họ không có khả năng truyền đạt. Hôm nay Chúa đưa cái người ấy về lại với cộng đồng. Chúa đưa người ấy về lại với phẩm giá của họ đang có, và cái phẩm giá ấy nó xuất phát từ cái giá trị của con người chứ không phải giá trị của tiền bạc, của vật chất, ngay cả của tôn giáo nữa. Và cái tư tưởng ấy, cái tư cách mà cái tiêu chuẩn để đánh giá một con người, chúng ta nghe trong bài đọc 2 của Giacôbê. Giacôbê nói với anh em chúng ta như thế này: khi mà anh em chúng ta mở tiệc gì, giả như là có một người nào đó đi vào, tay chân đeo đầy vòng vàng nhẫn vàng, ăn mặc rất lộng lẫy, anh em đừng vì thế, đừng dựa vào những cái tiêu chuẩn ấy mà nói mời ông mời bà đi lên trên ngồi dùng tôi, để rồi sau đó anh em thấy một người ăn mặc tàn tạ hoặc là không có cái gì nổi bật, anh em lại không mời hoặc là không đếm xỉa đến hoặc không nhìn đến người ta một lần. Cái phẩm giá của người ta đến không phải dựa trên vật chất, mà dựa trên cái phẩm giá người ta có bởi Thiên Chúa đã ban cho người ta. Các bạn thân mến và kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hình ảnh mà ngày hôm nay Marco mô tả về việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm và ngọng đó, điếc và ngọng đó, ở trong Tin Mừng, nó là hình ảnh của xã hội con người mọi thời, mọi nơi. Xã hội mọi thời, mọi nơi đều có những căn bệnh ấy. Và nó không chỉ ở trong lĩnh vực xã hội, mà nó cả ở trong lĩnh vực giáo hội nữa cơ. Xã hội và giáo hội nào ở mọi thời, mọi nơi đều có những cái căn bệnh về thể lý, về tinh thần và về tâm linh. Về thể lý, chúng ta có thể nói với nhau là những cái căn bệnh thể lý xuất hiện ở trong xã hội loài người, ngay trong giáo hội, đó là những cái bệnh dịch chẳng hạn. Thì chúng ta thấy bệnh dịch mà đang đe dọa thế giới, Việt Nam chúng ta cũng vậy, đó là cúm gà vừa xong thì tới cúm heo. Vâng, bây giờ cũng chưa biết là như thế nào. Thế nhưng mà hy vọng rằng các nước Trung Quốc và các Thụy Sĩ cũng đã có những cái vaccine để mà chống lại cái căn bệnh này rồi. Cảm ơn Chúa điều đấy. Đó là cái căn bệnh về thể lý, là những cái cơn dịch. Cái căn bệnh về tinh thần là những cái bất công của xã hội, là những cái nạn người bóc lột người, là những cái tệ nạn xã hội nó cứ xảy ra xung quanh cuộc sống con người. Và nó như là một cái gì đó nó cứ đánh vào trong cái tinh thần của con người, dần dần khiến cho người ta có thể gọi là một cái bệnh tinh thần, làm suy sụp người ta. Rồi thêm một cái thứ bệnh nữa là cái bệnh tâm linh, đó là một cái bệnh vô tín, một cái bệnh đạo đức suy đồi, một cái bệnh mà người ta không còn biết gì đến thiêng liêng cả. Xã hội nào cũng vậy. Ấy là vấn đề xã hội. Còn giáo hội thì sao? Xã hội và giáo hội cũng có cái vấn đề của nó. Cái cơ cấu của giáo hội mà nếu không để ý ấy, thì cái cơ cấu ấy nó sẽ bóp chết cái sự sống. Cái hình thức trong giáo hội tốt thật, nhưng nếu chúng ta để ý quá nhiều về hình thức, coi chừng nó bóp chết cái tinh thần mà chúng ta không sống cái tinh thần. Rồi trong giáo hội mà nếu không để ý đến vấn đề tuân phục quyền bính thì nó đâm ra chia rẽ, mất hợp nhất, vân vân. Ngày hôm nay Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu đến chữa lành một người điếc và ngọng. Thì qua hình ảnh của Chúa Giêsu hôm nay, Chúa cũng muốn nói với chúng ta rằng Chúa là người sẽ chữa những cái căn bệnh tinh thần và tâm linh ở nơi con người. Có lẽ là cái bệnh điếc, bệnh ngọng, bệnh câm về thể lý ấy, nó chỉ chiếm một tỷ lệ thấp trong xã hội thôi. Nhưng mà cái điếc, cái ngọng, cái câm theo nghĩa tinh thần và tâm linh thì nó có một cái tỷ lệ rất lớn trong xã hội. Và cứ nếu mà theo cái suy nghĩ này á, thì thưa các bạn, chúng ta sẽ kể ra biết bao nhiêu những cái thứ bệnh. Mà cái thứ bệnh này nó có ở trong cái khía cạnh của cá nhân cũng có, mà của xã hội đem đến cũng có. Của cá nhân chúng ta có thể trở thành những người điếc, người ngọng, người câm trong những tình trạng thế này. Ví dụ như là khác biệt ngôn ngữ chẳng hạn các bạn. Chẳng cần đi đâu xa, phải đi qua nước ngoài. Chúng ta thỉnh thoảng đi xuống dưới quận 5, cái khu chợ lớn. Ở bên đó người ta nói tiếng Tàu không. Có hôm tôi đi lạc vào trong cái chợ đấy, thấy nó tiếng Tàu quá trời. Mình vô mình nói, ô thế thì mình trở thành người điếc và người câm. Ngay chính một cái môi trường chúng ta đang sống. Rồi có dịp chúng tôi lại đi lên cái miền thượng, ở nơi anh em chúng tôi phục vụ. Thế những anh em dân tộc nói tiếng dân tộc với nhau, mình cũng trở thành người điếc, mình cũng trở thành người câm, không nói được. Đấy là khác biệt về ngôn ngữ. Khác biệt về văn hóa cũng khiến cho chúng ta câm điếc vậy. Một cái văn hóa mà chúng ta được tham dự, một cái buổi lễ mà chúng ta chẳng hiểu gì về cái nghi thức người ta đang cử hành, thì chúng ta chẳng khác gì những người điếc, người câm. Rồi thêm cái khía cạnh nữa là ở cái chuyên môn của chúng ta chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta được mời gọi đi tham dự một cái cuộc triển lãm tranh ảnh chẳng hạn. Chúng ta vào với những cái bức tranh được vẽ rất là đẹp và kỳ công, người ta trầm trồ. Nhưng đối với cái người gọi là ngoại đạo như tôi ấy, thì có lẽ tôi nhìn cái bức tranh ấy, chẳng thấy cái gì ngoài những cái chuyện mà cái màu nó pha trộn, chẳng có ra cái gì hết trơn, nó lung tung cả ra. Thế thì tôi cũng biến mình trở nên một cái người điếc, một cái người câm trong cái lĩnh vực tôi không am hạt. Thế nhưng mà nó cũng có một cái khía cạnh điếc nữa là, đó là tôi loại trừ người khác. Tôi loại trừ người khác rồi á, thì người ta có nói hay hay là nói đúng hay là nói tuyệt vời, thì đối với tôi không để cái lời ấy vào trong tai tôi. Tôi không muốn nói một cái lời đồng tình với cái người mà tôi loại trừ. Lúc đó tôi trở nên người điếc, tôi trở nên người câm, tôi trở nên người ngọng đối với những người mà tôi không ưa, tôi loại trừ và tôi không thích. Cũng trở nên một cái tình trạng đó nữa, đó là ở trong cái tình trạng mà mình không muốn nghe, bởi vì mình không muốn thay đổi. Mặc dù lời đó là một lời rất tốt, thế nhưng mà tôi ngại, tôi sợ tôi không dám lắng nghe, bởi vì cái lời ấy đã khiến tôi phải thay đổi cái lối sống của tôi, cho nên thôi tôi giả điếc làm ngơ. Thì cũng chẳng khác gì là một tình trạng điếc, tình trạng ngọng, tình trạng câm. Rồi chúng ta cũng biến chúng ta trở nên những cái con người điếc, ngọng, câm khi mà chúng ta sợ hãi, sợ mất cái quyền lợi chúng ta đang có, sợ mất những cái chúng ta đang sở hữu và đang thuộc về. Khi chúng ta đối diện với những cái mà tuy chúng ta biết là sự thật, nhưng chúng ta không dám đối diện với sự thật. Bởi vì khi đối diện với sự thật thì đồng nghĩa với cái việc ta sẽ mất đi một số cái. Cho nên là thôi, thà là chúng ta im rồi, thì lúc đó chúng ta đã biến mình trở nên những con người điếc, con người ngọng, con người câm. Ấy là trên cái phương diện của cá nhân. Nhưng nó cũng có thể đến từ cộng đồng bên ngoài, khiến cho chúng ta trở nên những người điếc, những người câm. Ở trong tình trạng này là ở trong những cái quốc gia mà độc tài, và những quốc gia mà một tôn giáo chẳng hạn. Ví dụ tôn giáo là quốc giáo, như các tôn giáo, các quốc gia như Hồi giáo vân vân. Thì người dân, người ta trong những cái xã hội và những thể chế chính trị và tôn giáo như vậy, nó rất dễ đẩy người ta vào trong tình trạng điếc, câm và mù. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta sẽ bị điếc là bởi vì bị bưng bít biết bao những thông tin, rồi mù bởi vì người ta trưng ra những cái sự thật không có đúng với lại cái sự thật nó mô tả, vân vân. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy là chúng ta tự biến mình trở nên những con người điếc ngọng câm, trong khía cạnh cá nhân cũng như trong khía cạnh từ bên xã hội đưa vào. Thế nhưng mà nó có một cái loại thứ ba, cái loại này mới là cái ghê gớm này. Tôi quan sát tôi thấy thế này, là bây giờ người ta không điếc, không ngọng, không câm, người ta vẫn nói, nhưng mà người ta nói sai sự thật. Cái đó mới là cái sợ. Thà là im, thà là im, thà là mình chấp nhận mình là người câm, người điếc, người ngọng thật, nhưng mà mình vẫn biết trong tâm hồn của mình. Nhưng ngày nay vẫn có một số trường hợp người ta biết là sai, người ta biết là sự thật nó khác, nhưng mà người ta vẫn nói, người ta không chấp nhận họ là những người điếc, họ vẫn nói. Cái đó nếu như mà chúng ta suy nghĩ thêm á, thì chúng ta sẽ nói đó là một cái tình trạng quan niệm nhận thức sai về chân lý, về sự thật. Lẽ chúng ta không có giờ để đi mà phân tích thêm nhiều. Thế nhưng mà thưa cộng đoàn và các bạn, tôi muốn nói thế này. Nếu chúng ta ở trong tình trạng điếc, ngọng câm về thể lý, hay là về khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, hay là về lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, thì cái tình trạng ấy chúng ta không chịu trách nhiệm trên cái bệnh tật chúng ta đang mang, bởi vì nó là thể lý, ngọng câm điếc. Nhưng nếu mà chúng ta tự biến mình trở nên những con người điếc, ngọng câm về tâm linh, về tinh thần, thì chúng ta sẽ là những người trả lẽ trước mặt Chúa và lương tâm của mình về những hành vi và những cái thái độ trốn tránh của chúng ta. Ví dụ thể lý thì người ta đâu chấp nhận, người ta đâu có trách nhiệm trên cái phương diện của họ. Vì thế mà thưa cộng đoàn và các bạn thân mến, ngày hôm nay lời Chúa nói với cái người thanh niên bị câm và bị ngọng, bị điếc ấy, Ê-pha-ta, hãy mở ra. Hãy mở ra thì cũng là cái lời nói với chúng ta ngày hôm nay trong xã hội chúng ta đang sống và trong môi trường của chúng ta đang làm việc. Cũng hãy mở ra, hãy mở đôi mắt, hãy mở đôi tai để mà lắng nghe tiếng nói của tha nhân, lắng nghe tiếng nói của sự thật, lắng nghe tiếng nói của chân lý. Đừng biến mình tự trở nên những con người ở trong tình trạng ngọng, câm, điếc, để rồi một ngày kia chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa và lương tâm về tình trạng của chúng ta đang sống và đang thực hiện. Hãy gạt bỏ tất cả những gì là thành kiến để đón nhận người khác. Hãy mở ra cho lời Chúa biến đổi con người của mình, và hãy mở ra cho sự thật. Hãy đến với Chúa vì Chúa là đấng đã khiến cho người thanh niên hôm nay được mở mắt và mở đôi tai, mở miệng cho tha nhân, thì Chúa cũng sẽ mở tất cả cho chúng ta. Điều mà Chúa muốn nói với anh em và chúng ta hết thảy hôm nay là hãy sống trong sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em. Xin Chúa qua lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những con người, đừng biến mình trở nên những con người khuyết phạp về tai, về mắt, về miệng, nhưng hãy trở nên những người biết mở đôi mắt cho tha nhân, mở đôi tai để lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, mở miệng để xoa dịu những nỗi đau còn vương vấn trên cuộc đời của anh em đồng loại mình.